Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tại vì có một số người lớn tuổi như ở quê nhà mình á, nhiều khi ít học hoặc là không có biết chữ nghĩa, nhưng chỉ đem một lòng tin tưởng trì niệm thì vẫn có được cái lợi ích ở trong hiện tại, giảm bớt phiền não, có được an vui, hay là lúc nhắm mắt khi ra đi vẫn có chánh niệm giảng sanh, thậm chí biết ngày giờ. Nhưng ở đây chúng ta nói có nhiều cái cấp độ. Cái cấp độ thứ hai là cấp độ tụng kinh, hiểu được kha khá, mà thậm chí hiểu nhiều, nhưng mà thực hành thì chẳng có bao nhiêu. Là hiểu biết rất lắm, thậm chí nói rất hay, diễn cho người khác kêu người ta tu dữ lắm, nhưng mà mình thì không biết có tu không, phải không? Tức là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba là hiểu rồi, đem hết cái tâm của mình, đem hết cái thời gian, đem hết cái là trí lực, sức lực, tâm lực, nghị lực của mình để mà vận dụng tu hành trong mọi lúc mọi nơi, thì cái hạng người thứ ba này đó có thể thành tựu vững chắc rộng lớn. Vậy mình ở hạng nào? Đừng nói hạng thứ ba nha. Thứ nhất là có rồi đó, phải không? Thứ hai cũng có luôn. Thứ ba phải không? Đó thì tự xét lại là biết. Đó là nói dạo đầu cái điểm chung, bây giờ đi vào cái trọng tâm. Như vậy á, Đức Phật nói chúng ta đó, mình hiểu ở đây có mấy chỗ mà cần phải nhớ. Là Đức Phật nói là chắc trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Những cái chữ này là cái cốt lõi của cái công phu. Cho nên kinh Phật á, nó thâm diệu, nó sâu xa, nó màu nhiệm. Cho nên không được á, đem cái tâm á, xem thường, hoặc là đem cái tâm á, cho rằng dễ, hoặc là đem cái tâm tự mãn đó, mình hiểu biết rồi, không được đem cái tâm đó thì mình tu không có tới cứu cánh. Cho nên mình phải đem cái tâm cung kính, đem cái tâm á, cầu học, đem cái tâm á, nghiên cứu nghiền ngẫm thì nó mới có thấu đáo được một phần nào thôi. Thì như vậy á, cái từ chắc trì danh hiệu nhất tâm bất loạn nghĩa là sao? Chấp trì là nắm giữ, danh hiệu là cái danh hiệu Phật. Ví dụ Phật tử có nắm danh hiệu Phật chưa? Nắm chưa? Thì im re chứ vậy, sáng giờ tụng niệm vuông giờ hỏi cái im re vậy, nắm xong phải giữ, mà nắm thì phải nắm chặt chứ nắm nhẹ nhẹ mà nắm nhẹ nhẹ là bị lọt, bị rớt, phải không? Đang niệm Phật chứ thấy cảnh gì vui quá tự quên cầu đó là nó rớt rồi, không có nắm chặt á, nắm nhẹ nhẹ là nó rớt, phải không? Hoặc là đó là gặp cái chuyện gì, gặp cái cảnh duyên gì tới cái mất tiêu con niệm Phật chỉ là lọt rồi. Cho nên đâu phải mà mình nói đơn giản, chắc trì là nắm giữ, chẳng những nắm mà còn giữ, giữ không để cho nó mất. Giữ không để cho nó mất. Là có một số Phật tử mình á, là có cái quan niệm mà chưa có được chính xác, là khi mà tới cái giờ tụng kinh, đây là nói mấy người sơ cơ, mà lâu lâu có khi cũng có mình trong đó nữa. Bình thường ngoài đó làm việc này kia, nói chuyện ha, tâm sự này kia coi là sốt sắng khỏe khoắn, mà có hơi dữ lắm, mà tới chừng vô mới niệm Phật một chút cái buồn ngủ mệt, thấy không, mỏi nhức tê gì đó. Tới chừng mà niệm xong hay là tụng xong thời đó, nhiều khi vô đó là mình thành tu 20 năm hơn rồi, mà thấy Phật tử tu mới có 3 tháng mà mình thành bái phục. Bái phục ở chỗ nào? Mình mới lận chủ niệm mới có một hộp Nam Mô Di Đà Phật, nhìn qua xong 15 hộp rồi. lẹ, lần lẹ giống như trực thăng vậy đó. Còn tụng kinh thì tụng từ sáng mà tụng như đâu tới trưa, xong rồi ra một bộ phát qua hay gì rồi cái kháp nghe cái tiếng không được luôn. Tụng đặng tính lẹ cho nó xong bộ, xong nhiều bộ. Thành ra bây giờ mình trở lại á, mình tu phải tính cái chất lượng chứ không có quan trọng cái số lượng. Cho nên á, là khi mà chúng ta hành trì là phải để ý rất là quan trọng á. Nhiều khi xong một cái thời rồi đó ha, xong phải tu chừng tiếng hay tiếng rưỡi vậy đó, buông ra cái cõi cái áo tràng ra khỏe giống như nãy giờ là bị bắt cả bài là cái gì mà phải làm nâng lên nâng đọc cho Phật nghe hay niệm cho Phật gì vậy là xong rồi đó, vậy là rồi. Có nhiều khi lên niệm nó tụng á, tụng gì rồi tha thiết da diết rồi cứ nghĩ là ở trên rót xuống, ở trên sẽ rót xuống, mà tụng gì mình được phước, ở trên Phật Bồ Tát rót phước xuống cho mình, thì cái đó thì không phải là sai nhưng mà chưa đúng. Tại đó là người sơ cơ mới là ở cái chỗ mà mong cầu phước báo. Còn ở đây đó là chúng ta nhớ dùng cái từ nhất tâm rất là quan trọng. Nhất tâm nắm giữ cái danh hiệu mà đạt tới cái chỗ nhất tâm, nắm giữ, nhấn mạnh cái chỗ nắm giữ chút nữa là mình giữ đó là không để cho mất. Chẳng hạn như giờ nói đơn giản thôi, giờ quý vị là 10 năm 20 năm quý vị để dành được một cục mà lớn vậy 4 số 9, 20 ký hay là 10 ký gì đó chẳng hạn, hoặc là quý vị gửi vô nhà băng gì đó đâu được bao nhiêu đó, 2-3 cọc cỡ dày cái gì ha, thì như vậy đó. Mà nếu như quý vị có chuyện gì quý vị rút ra, nào mà mình đi chỗ nào khác đó, mình không ở chỗ đó nữa, mình rút mình đem đi, thì quý vị giữ cái cục đó là nó kỹ cỡ nào, giữ kỹ không, kỹ không, kỹ dữ lắm, 20-30 năm mà phải không, giữ rất kỹ. Quý vị giữ câu gì là Phật kỹ giống như giữ vàng ngọc như vậy đó. Tại vì á, cái tài sản tiền của sự nghiệp đó rồi nó cũng bị thất thoát rồi á, mình cũng không thể cầm hoài được, có lúc mình phải bỏ mình ra đi vô thường. Nhưng còn cái tâm niệm Phật đó là cái chân thật thanh tịnh của mình từ đời này sang kiếp khác cho đến mãi mãi về sau, nó quý hơn kim cương vàng ngọc châu báu tiền bạc. Vậy mà mình có giữ kỹ không bị mất hoài, giữ kỹ không? Nói thiệt nha, với Phật tử ha, bị mất hoài ha. Cho nên á, phải nhớ cái chữ chấp trì rất quan trọng, nắm giữ cho kỹ, đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, nhất cử mỗi hành vi cho đến gặp chuyện gì đến mình vẫn giữ được cái cầu gì là Phật đó, giữ được cái tâm thanh tịnh trong cái danh hiệu Phật đó, như vậy mới gọi là chấp trì, giữ chặt, giữ kỹ. Thầy xưa tới giờ mình lo cũng nắm cũng giữ, mà giữ toàn đồ dởm không à, phải không? Cái này đồ thiệt mà không chịu giữ, cho nên Phật ông cha ông kêu mình giữ cái này nè con, cái này thiệt nè con, còn mấy kia chơi đồ chọi con, đồ dởm, phải không? Nhưng mà cứ khoái chơi phải cái đồ chọi đó không à, phải chưa? Cho nên giờ đó là nắm chặt. Mà nếu mà nắm chặt được như vậy rồi đó thì á, ở trong đạo chúng ta đó dùng cái từ là niệm lực. Niệm lực thì nó sẽ có được định lực. Niệm lực á là mình cứ nhớ, mình cứ nghĩ, mình cứ nắm giữ cái câu đó như vậy đó, niệm như vậy, nhớ như vậy thì nó sẽ có sức mạnh. Ở trong câu về đạo Phật của mình á, lần lần nó có một cái sức mạnh ở trong cái câu danh hiệu Phật đó, cho nên á, nó có sức mạnh đó, nó có khả năng á, hóa giải được phiền não. Chẳng hạn như gặp cái đó khởi ý tham muốn là khởi ý tham muốn là mình biết cái tham muốn đó là xấu, tham muốn đó là dở trật nha, niệm nên cầu A Di Đà Phật của mình, hoặc là có nhiều phương pháp niệm, tùy theo cái cách mình niệm mà mình thành nhát với Phật tử là hít vô a di, phải không? Thở là đạo Phật, thở chết nữa là thằng chi đây, phải không? Hít vô a di, thở là đạo Phật. Thì ngay cái chỗ câu a di đạo Phật đó, nó quá giải được cái tâm tham. Lúc đó gọi là có niệm lực, sức mạnh của câu a di đạo Phật. Gặp cái trường hợp đó đó, à, đúng là nổi nóng lên, tính cự Nam Mô A Di Đà Phật, tan cái tâm nóng giận. Vì vậy đó là sức mạnh của câu niệm Phật. Mà nếu gặp cái đó tức giận qua tính là coi như tính cự, mà giờ móc câu vậy là Phật ra niệm không nổi. Niệm niệm mà nóng giận cứ nóng mà. Vì vậy là không có niệm được, không có sức mạnh của câu A Di Đà Phật. À, cho nên mình nắm giữ như vậy đó, mình niệm chuyên nhất như vậy đó, thì cái câu gì là Phật mình nó có công năng chiếu phá phiền não. À, nó có cái định lực dừng hết á tất cả những tội lỗi sai quấy. Nó làm cho mình trở vào trong phù hợp, trong cái luật nghi, ở trong giới hạnh, à, ở trong cái phẩm cách cao thượng của người tu. Như vậy gọi là niệm lực. Mà khi niệm lực nó quen, nó thuần thục rồi đó, nó phát sinh ra định lực. Định lực á, là gặp cái chuyện buồn, chuyện khổ, gặp chuyện vui, gặp cái chuyện được, mất, hơn thua của cuộc đời á, mà cái câu niệm Phật của mình cũng không bị mất, à, không có bị dao động. Lúc đó gọi là định lực của cầu Di Đà Phật, sức định của cầu Di Đà Phật. Như vậy quý Phật tử bị tán ngọn gió nó thổi, lúc đó có định phong châu không? Biết định phong châu không? Chưa biết ha. Cái câu A Di Đà Phật là định phong châu đó. Tôn Ngộ Không mà bị gió rồi thổi ha, mù mắt hết trơn đó, à, đường tăng bay hết trơn. Nhưng mà rồi cuối cùng đi cầu cứu cái Bồ Tát đưa cho cái viên ngọc gọi là định phong châu. Nếu mà cầm cái viên hậu châu này đó, hậu ngọc này là gió thổi không có bay. Định phong châu đó là gì? Là mình niệm Phật nó có cái sức định. Tám ngọn gió của cuộc đời là gì? Là gì? À, thịnh suy rồi được mất, khen chê khổ vui vân vân. À, khi mình gặp những cái trường hợp đó nó ập tới mà lúc đó mình vẫn giữ được câu gì là Phật, như vậy là định, định lực. Thì ở đây gọi là nhất tâm bất loạn, đó là định lực. Nếu như mình không có nắm chặt thì nó sẽ bị rớt. Do mình nắm chặt rồi mình giữ gìn, mình giữ gìn rồi mình chuyên niệm, mình chuyên niệm rồi nó đi tới cái chỗ định. Thì tới cái chỗ định đó thì tâm mình nó không còn loạn, tâm mình nó không còn loạn. Mà không còn loạn nữa đó thì mình được cái chỗ thuần nhất. Mà được thuần nhất á thì á trí huệ tỏ sáng, phát tuệ. Cho nên gọi là hoa nở thấy Phật. Hoa nở thấy Phật là không phải đợi chết rồi lúc đó cái hoa sen cực lạc mới nở đâu, mà cái hoa nở thấy Phật là chính cái chỗ nhất tâm đó đó là sen nở, là nó phát huệ. Thấy Phật á là thấy luôn cái bản tánh thanh tịnh chân thật Phật của mình. À, như vậy là ngay khi mình còn sống á là đã sống ở trong á cái tâm tịnh và cái cảnh tịnh. Cho nên mình nhắm mắt cái được tịnh độ lập tức. À, co duỗi gì mở mắt ra là đang ngồi hoa sen trước mặt Phật A Di Đà. Thích vậy không? Muốn vậy không? Ngon muốn liền mà làm không chịu mình biến. Phải thấy chưa? À, cho nên á chúng ta phải để ý thấy rõ cái trọng điểm tu. Bây giờ mình ngược trở lại một chút để quý vị thấy, mình không biết tu thì nó đau khổ, mà mình biết tu thì nó an vui. Cái mấu chốt nó nằm ở đâu? Và nhiều quý Phật tử 60-70 tuổi, quý Phật tử nhớ mà 60-70 năm qua có giống mộng không? Những chuyện mình đã trải qua đó, dầu cho vui, dầu cho khổ, dầu cho vinh nhục, được mất cái gì đó đã trải qua rồi, 60-70 năm nay có giống giấc mộng không? Giống. À, 60 năm giống giấc mộng. Thôi đừng nói 60-70 năm, nó sao à. Nhớ 10 năm trước giống giấc mộng không? 10 năm trước giống mộng luôn. À, thôi giờ đừng nói 10 năm, năm rồi đi. Mình nhớ lại chuyện năm rồi. Giống giấc mộng không? Giống mộng. giống mộng luôn. Thôi giờ đừng nói chuyện năm rồi, nó tháng rồi đi. Tháng rồi giống mộng không? Giống mộng luôn. À thôi giờ đừng nói chuyện tháng rồi, hồi tuần rồi đó. Giờ mình nhớ lại đi. Giống mộng không? Mộng. Thôi giờ đừng nói chuyện tuần rồi, nói chuyện ngày hôm qua đi. Giống mộng không? Giống mộng phải không? Thôi đừng nói chuyện hôm qua, mới nói chuyện mà sáng này nè. Ủa bà tự thấy có giống mộng không? À, thôi đừng nói chuyện mà sáng, mới nói chuyện trước khi nãy vô trong giảng đường là bây giờ mình muốn lấy lại thời gian đó được không? Giống mộng không? Giống mộng. Tại sao mình nhớ chuyện đời xưa đời sửa rồi mình khóc mình khổ mình chi vậy? Tại sao nó qua rồi nó giống mộng? Nhưng mà nghe cái câu gì ai chọc tức là tháng trước rồi hoặc tuần trước giờ nhắc lại hoài rồi mỗi lần nhắc là bực, bực là tức, tức là nóng, nóng mà nhắc, nhắc rồi bực nữa. Có vậy không? Sao kỳ vậy? Vậy vô lại Phật Bồ Tát Quan Thế Âm độ cho con được bình an, độ cho con được tâm thanh tịnh mà nhớ toàn nhớ chuyện mấy người làm cho mình giận không? Phải không? Nhớ chuyện buồn không à? Mà muốn thì muốn được an vui, mà thích thì thích nhớ chuyện buồn. Mà thực tự thấy chưa? À chính cái chỗ đó cho nên không được nhất tâm. Là tại vì cái tâm nó bị phân tán theo cái những chuyện đã qua dĩ vãng không có thể. Mà nếu như chỉ cần mình coi về Đạo Phật đó, mình dừng cái tâm ngay cái khoảnh khắc hiện tại đó, thì ngay chỗ đó là nhất tâm, là tâm thuần nhất thanh tịnh. Ngay chỗ đó là bước thẳng vô liền cái cảnh giới thanh tịnh của Phật, ngay trong câu A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta mới thấy cái mấu chốt của sự tu á, là không phải đó, là đợi xa dài mình thành thường. Ví dụ với Phật tử đó, như giờ với Phật tử hồi trưa này ăn cơm nó ăn vô no liền, hai ngày mai mới no. Ăn no liền phải không? Rồi gì khát nước, bưng nước lên uống tuần sau mới đã khát hay là đã khát liền? Đã khát liền. Tại sao tu đòi chết nó có kết quả? Tu mà đợi chết lúc đó mới có kết quả. Tu phải kết quả ngay đây hiện giờ. Từng cái danh hiệu Phật của mình, từng lời kinh của mình, từng cái bước chân kinh hành của mình phải có kết quả lập tức ngay chỗ đó. Cái đó mới là Phật Pháp chân thật. Chứ tại sao mình làm mà mình cứ bỏ công mà ráng nặng mong mình chết mình được kết quả, mà trong khi hiện tại không có kết quả thì ngày mai làm gì có kết quả? À, cho nên á, ngay giờ phút hiện tại mình tỉnh giác thì giờ phút sau mình tỉnh giác, mà giờ phút sau mình tỉnh giác á thì ngày hôm sau mình tỉnh giác, mà ngày hôm sau mình tỉnh giác thì tuần sau mình tỉnh, mà tuần sau mình tỉnh á thì tháng sau mình tỉnh, mà tháng sau tỉnh thì năm sau nó càng tỉnh, mà năm sau nó tỉnh rồi thì 10 năm sau nó càng tỉnh mạnh hơn nữa, mà 10 năm sau nó tỉnh mạnh thì lúc mình bệnh khổ đối đầu trước cái chết mình vẫn tỉnh, mà đối đầu cái chết mình còn tỉnh, huống nữa như những cảnh duyên bình thường làm sao mình không tỉnh được. Cho nên tỉnh mà ngay lúc đối đầu cái chết mình tỉnh chánh niệm như vậy thì nhắm mắt mở mắt cái tới chỗ tỉnh thức, đại tỉnh thức của Phật A Di Đà. Muốn vậy không? Thành ra chúng ta mới thấy được cái mấu chốt của sự tu là ngay giờ phút tu đó là có kết quả. Cho nên khi mình bước vào đạo tràng, bước vào cái thời khóa tu, khi lên chánh điện hoặc ở chùa hoặc tại nhà mình, mình phải đem hết cái tâm chân thành cung kính và hiểu được cái ý nghĩa thiêng liêng cao cả, giá trị của sự tu hành. Thành ra nó có lợi lạc lập tức, mà lập tức như vậy. Thì giống như cái giờ mình già mình tu đó, giống như mình ăn cái chất bổ dưỡng vô thì nó nuôi máu huyết của mình ha, khắp châu thân của mình, nó trở thành cái dinh dưỡng chất, nó làm cho mình khỏe khoắn, hồng hào, mập mạp, phải không? Tốt đẹp. Thì cái sự tu của mình cũng vậy. Khi mình á mà nghe pháp, lúc mình tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền vân vân, lại sám hối đó, là lúc đó quý vị đó là đang sử dụng gì? Pháp thật, thức ăn của chánh pháp để nuôi cái tâm mình. Như vậy á, mỗi ngày quý vị ăn bao nhiêu cử? 3 cử, phải không? Đủ thứ món hết trơn, ngày cũng lựa món mới, món mới. Pháp ngày nghe mấy cử? Ngày nghe được đĩa một tiếng đồng hồ không? Được không? Đó, phải nuôi. Thực phẩm là nuôi cái thân thịt nhục thể, còn á chánh pháp là nuôi pháp thần, cái thân của trí huệ. Thì như vậy đó, nó nuôi lớn dần dần từ cái chỗ nắm, rồi giữ, rồi niệm, rồi xong nó tới định. Thì vì vậy lo gì, bình thường mình đã được nhất tâm thanh tịnh thì lo gì đến cái lúc mà nhắm mắt mà không được thanh tịnh nhất tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh A Di Đà có nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên á, đắc sanh bỉ quốc á, là không thể dùng một chút ít căn lành phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi Phật. Là nghĩa là sao? Có một số người đó không có chịu tìm hiểu cho tới nơi tới chốn á, nghe ai nói rồi nghe theo mà không có suy tìm cho tới cội nguồn của giáo pháp á, thì sẽ hiểu lầm lạc. Như thế nào? Lầm lạc là như vậy. Là bây giờ đó khỏi cần đi từ thiện, khỏi tụng kinh, khỏi trì chú gì trơn á, và tối ngày đóng cửa ở nhà niệm Phật cái gì được rồi, ai khổ gì cả người ta, tối ngày mình câu ở gì là Phật bao nhiêu đó đủ rồi. Thì đó là không có đúng á, với cái tinh thần ngay trong kinh A Di Đà đã dạy. Không thể dùng một chút ít căn lành phước đức nhân duyên. Không thể dùng chút ít tức là phải nhiều, không ít thì phải nhiều, mà nhiều là bao nhiêu? À, nhiều quá là chư Phật, chư Bồ Tát á, là phải tu vô lượng vô biên ba la mật. Chứ không phải là nó có sáu ba la mật đâu. Bố thí gì nữa? Dì giới, nhẫn nhột, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Giỏi quá vậy, phải không? Thuộc giỏi quá mà có làm giỏi chứ. À, quý Phật tử á, là Bồ Tát tu sáu cái pháp đó là căn bản rồi á, sau này đó là cái ngày đó là một điều thiện nhỏ là không có bỏ, một điều ác nhỏ là không có làm. Tức là ngoài sáu pháp đó ra vô lượng pháp, cái gì mà thiện, cái gì lợi lạc cho chúng sanh, cái gì mà làm cho chúng sanh được tỏ sáng giác ngộ là các ngài đều làm hết. Như vậy đó, cái chữ ba la mật á là nó khác á, với chúng ta làm cái việc thiện bình thường á là làm cho rốt ráo cứu cánh, làm xong rồi buông xả không có chấp, cho nên được gọi là ba la mật. Thì như vậy cái căn lành á, căn lành ở đây á nó có nhiều, ở đây có ba cái chữ mà chúng ta để ý, ba cái từ: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Nhân duyên mà nhân duyên là chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng cái nhân duyên với Phật pháp mới có thể gặp được, chứ không phải chuyện đơn giản mà mình gặp Phật pháp. Nhiều khi mình thấy giờ mình đến chùa bình thường tụng kinh, thấy không, nghe pháp thấy như đơn giản, nhưng mà không phải giản đơn. Có rất nhiều người tới chết cũng chưa biết đạo, chưa vào chùa một lần, thậm chí là cả cuộc đời cũng chưa từng mở quyển kinh ra đọc hoặc là nghe một vài câu chánh pháp, không có. Họ ở trong cái vùng biên địa, vùng biên giới xa xăm, nghèo cùng túng thiếu, rất là khốn khổ. Cho nên chúng ta gieo nhiều căn lành, nhiều phước đức, nhiều quá cái nhân duyên. Mà ở đây nói giải thích cái chữ nhân duyên là phải đã có cái duyên nhiều đời, mình đã từng tu tập, đã có cái phước mình mới sanh được làm người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý lành lặn. Chứ còn rơi vào những cái tai nạn là đuôi điếc câm ngọng, bệnh những chứng bệnh nan y, rồi đó là coi như là ngu tối, không có nhận thức được. Cho nên chúng ta là có cái nhân duyên. Thứ hai là có cái phước đức. Mình có phước đức là trong nhiều đời mình đã từng là bố thí, đã từng cúng dường, đã từng giúp những người nghèo khổ, mình đã từng làm rất nhiều việc lành, nhiều điều thiện. Cho nên ngày hôm nay đã sanh ra đó, lỗ mũi dọc dừa, con mắt bồ câu, chân mày dòng quẹt. Thử thấy chưa? Chứ đâu phải tự nhiên có được vậy, phải không? Rồi thân thể lành lặn, thông minh, sáng suốt đó, Thậm chí đó là con thành đạt bác sĩ, kỹ sư, phải không? Nhà cửa này kia nọ là có hết. Thì như vậy đó là chúng ta đã có làm nhiều việc phước, chứ không phải mà tự nhiên. Nếu không có phước á thì á sáu căn mà không lành lặn à, chứ đừng nói làm những cái gì khác à, thậm chí rơi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghèo cùng túng thiếu không có nhà ở. Cho nên như vậy là có phước, vừa nhân duyên vừa phước đức, bây giờ căn lành nữa. Căn lành ở đây có nhiều cái cấp độ, chẳng hạn như tôi nói rằng có cái người đó tự nhiên họ không có thích ăn chơi rượu chè bài bạc mà thích đi chùa, mà thích tụng kinh, thích là hộ trì cho đạo tràng tu tập lắm, tự nhiên thích vậy đó. Đó là căn lành của người đó, không phải tự nhiên đâu. Đời trước đã có gieo rồi, đã từng làm rồi, cho nên giờ không thích mấy cái hướng kia, chỉ thích cái hướng này thôi. Thậm chí quý vị thấy những em bé đó, trẻ nhỏ đó, có những đứa nó gặp mấy ông thầy nó khóc lên à, nó sợ lắm. Nhưng mà có những đứa gặp thầy cái thích lắm, đi đeo theo hoài. Đó là thiện căn của nó nhiều đời. Thậm chí là có những cái vị á, là khi mà nghe một cái bài kinh giảng pháp hay đọc một cuốn sách Phật á, nước mắt chảy rầm 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 rầm, phải không? Thậm chí những vị nghe pháp đó, nghe tới đâu vậy thấm tới đó vậy đó, chảy nước mắt rúng động hết trơn, thậm chí nổi da gà lên hết, phải không? Đó là thiện căn lâu đời, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Biết bao nhiêu người xong nghe cũng bình thường, trời trời không có gì trơn vậy, phải không? Mà nghe nó chấn động tâm can hết trơn, phải không? Nó rung động cả toàn thân hết đó, rồi đó là thấm nhuần tới trong cái nội tâm sâu thẳm của mình. Đó là căn lành của mình. Căn lành nó hiển phát, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói căn lành của mình nó hiển phát, nó biểu lộ ra. Có nhiều Phật tử tâm sự nữa, tôi thầy mỗi lần mà nghe cái bài giảng đó đó là nước mắt chảy trào ra hết trơn, mà đó là nổi da gà lên hết trơn, không biết cái đó là cái gì. Đó là căn lành. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản giác của mình á, tức là cái tánh biết vốn sẵn có của mình á, nó vốn là tự do, nó vốn là sáng tỏ, nó vốn là giải thoát, không có bị ràng buộc. Nhưng do cái tâm mê nhiễm của mình á, nó siết chặt mà nó quấn quanh, nó làm cho bị mờ tối và nó hạn chế, nó đóng khung lại. Cho nên một cái hôm nào đó mà nó đúng với nhân duyên á, đúng nhân duyên á, thì nó giống như là nó hé mở thì cái ánh sáng mặt trời á nó chiếu thẳng vô, nó xuyên qua cái chỗ hé nhỏ nhỏ đó, nó xuyên vô, thì ngay lúc đó là tiếp nhận được. Cho nên á là cái bản giác chân tâm của mình á, nó xúc cảm và nó muốn là phải giải thoát, muốn mình phải tu để an lạc, không thể như gì được nữa, mình phải tu mau lên, phải không? Mau kẻo trễ. Nó xúc tự nhiên ở trong tâm mình nó xúc động, và nó là có một cái nguồn động lực kích phát mình phải tu, phải là cố gắng làm việc lành á, chứ đừng có chậm trễ nữa. Thì đó là cái thiện căn của mình nó phát khởi. Đó là những cái cấp độ tiến sâu chút nữa. Thiện căn á là không tham, không sân, không si. Đó là cái thiện căn cùng cực của tất cả thiện căn. Trong kinh á là A Hàm Đức Phật dạy đó, không tham là căn lành bậc nhất, không sân, nóng giận, căn lành bậc nhất, không si mê, căn lành bậc nhất. Như vậy đó, tùy theo á cái khả năng của mình mà mình cố gắng mình tu, mà mình phải vươn tới á cái thiện căn sâu dày đó, tức là giảm bớt tham muốn, nóng giận, si mê. Muốn giảm bớt si mê phải nghe pháp, nghiền ngẫm sự thật. Muốn giảm bớt tham thì phải thấy rõ cuộc đời vô thường biến đổi, phải không? Thực tập cái tâm đó là từ bi, để mà trị cái bệnh nóng giận sân si. Thì như vậy là ba cái căn lành quan trọng. Rồi vậy chúng ta niệm Phật á, rồi cộng với những cái sự tu đó thì nó mới có thể thành tựu được các cái tư lương của người tu tịnh độ, chuẩn bị cái hành trang của mình. Chứ không thể nói là tôi biết được pháp môn mà thôi tôi dẹp hết mấy cho cái khác hết trơn á, mấy người khác tu vậy là sai trật hết trơn, là có mình tôi trúng. Phật tử thấy chưa? Như vậy là tu ở trên cái tâm hơn thua nhân ngã. chứ không phải là tu ở trên cái tâm nó thanh tịnh. Phải tu ở bên trong là thuần nhất một tâm thanh tịnh, bên ngoài làm tất cả việc phước báo công đức, trong ngoài kết hợp, giống như chim có hai cánh mới có thể bay lên bầu trời cao, xe hai bánh hoặc là 4-8 bánh càng ngon hơn nữa, chạy đường dài cao tốc xuyên bang, phải không? Đó là ý nghĩa của câu hỏi thứ hai. Mô A Di Đà Phật. Mô Phật, kính bạch thầy, lúc trẻ con hay hát luôn miệng, nhưng khi biết niệm Phật thì con không còn hát nữa, con niệm Phật thôi. Mà có đôi lúc con niệm các bài chú hoặc các câu kệ mà con không hay, chợt nhớ lại là mình không có niệm Phật. Vậy có phải là con bị vọng niệm hay không? Mô Phật. Cái Phật tử này lúc còn trẻ thì hay hát luôn miệng, hay hát, không biết là có hát hay hay không, nhưng mà lại nói là hay hát. Hay hát là thích hát lắm, hát hoài thì á. Nhưng đặc biệt bây giờ tiến bộ là khi biết niệm Phật thì con không hát nữa, không còn hát nữa mà con niệm Phật. Con niệm thường lắm, lúc nào cũng niệm Phật vậy đó. Nhưng mà đôi lúc, rồi lúc niệm các bài chú hoặc các câu kệ mà không hay, tự nhiên niệm Phật họ cái lén vô niệm chú, xen vô niệm chú, rồi xong họ cái tự nhiên xen vô mấy câu kệ, nhưng mà không biết. Thì như vậy đó, là chợt nhớ lại đó, thì mới nhớ là nãy giờ mình không có niệm Phật, niệm chú hoặc là niệm mấy câu kệ. Như vậy có phải bị vọng niệm không? Ở đây đó, chúng ta sẽ giải thích có mấy cấp độ để quý Phật tử thấy. Cái cấp độ thứ nhất nói thấp á, nó lẻn vô mấy cái bài chú, mấy bài kệ, còn đỡ hơn nó lẻn vô mấy cái bài nhạc rên rỉ. Phải không? Như vậy cũng đỡ hơn, chứ hồi xưa không biết niệm Phật toàn là nhạc thay thảm không à, ướt át phải không? Nhưng bây giờ nó lẻn vô chú, lẻn vô pháp thì cũng còn đỡ hơn, vậy cũng đỡ hơn. Đó là cái mức độ tâm thường cạn. Giờ tiến sâu một chút, mình đang niệm Phật mà nó lẻn vô hồi nào mình không hay, thì như vậy là mình không có chánh niệm tịnh giác, mình bị vọng niệm. Mà ở trong đạo dùng cái từ là thất niệm. Thất là mất, niệm là chánh niệm. Mình tu là luôn lúc nào mình cũng phải giữ cái chánh niệm hết đó, giữ cái chánh niệm tỉnh giác. Chẳng hạn như mình theo hơi thở là Di Đà Phật, hoặc mình theo cái câu Di Đà Phật, hoặc theo cái câu chú gì đó, thì mình phải giữ cái câu đó, không có để cho nó mất. Mà lúc nào nó mất mà mình không hay gì hết trơn, như vậy gọi là thất niệm, mất cái chánh niệm. Nhiều khi nó chen vô như vậy mà mình không biết, không nhận ra được á, thì như vậy lúc đó là mình bị mất chánh niệm rồi đó. Thì mình phải đó là tính trở lại, mình nhận biết là nãy giờ nó đi lạc rồi, kéo nó trở về cái câu Di Đà Phật của mình. Mình cứ giữ cái câu Di Đà Phật như vậy đó, là chúng ta giữ được các cái chánh niệm, không có cho mấy cái niệm khác nó chen vào, mà chúng ta làm chủ cái tâm của mình. Làm chủ cái tâm mình, quý Phật tử nhớ cái chỗ mấu chốt của tu hành á, gọi đơn giản là thân đâu tâm đó. Thân đâu tâm đó, tức là mình làm cái gì mình phải nhận biết cái việc của mình đang làm. Nhiều khi nó quét nhà hồi cái bỗng nhiên không cái chổi đâu rồi không biết, phải không? Vậy lần này còn nguy vậy, phải không? Rồi xong có cần công chuyện nhưng biết cái chìa khóa để chỗ nào, rồi la tùm lum lên trơn, không biết giờ chìa khóa tôi đâu, ai kiếm giùm tôi coi. Mấy người đó bà để đâu, ai biết, kiếm giùm bà. Quên tử thấy chưa? Mà nếu như lâu lâu nó bị lần không sao, mà nếu nó bị thường nó bị thường thường như vậy thì sao? Lẫn. Tôi thật sự thấy chưa, là Việt Nam mình để gọi là lẫn, ông nói là lãng, phải không? Già đó, lãng. Rồi thêm cái trường hợp nữa, mà bây giờ cái chuyện này có hơi đặc biệt nè, nói cái chuyện hát hò này nó hơi đặc biệt. Cái giới trẻ này để ý mấy người trẻ trẻ nhỏ nhỏ về dạy mấy đứa con cháu mà nó nguy hiểm. Nhiều khi đó Minh Thành thấy nó đi ngoài đường nó hát, nó nói chuyện gì con mình nó hát, nó gật đầu nó đi mà nó, ủa cái này có vấn đề gì vậy ta? Cái họ hồi dầm kỹ, nó ghim phone vô lỗ tai nó nghe nhạc, nó ghim phone lỗ tai nó nghe nhạc, rồi có khi nhìn thấy nói chuyện mình nói chuyện mình hồi mình biết nghe nhạc rồi như vậy đó là đó. Rồi có khi nó không biết gì người xung quanh, người ta nói cũng không nghe vậy, nó giật nó gật đầu lắc lắc vậy đó ha. Rồi có những trường hợp mà không nghe phone nữa, một mình nó lắc lắc mình không nghe phone vậy, nó giật nó lắc nó ca nó làm gì đó là vậy đó. Mà mà nếu như á, thêm một trường hợp nữa đó là quên hết trơn cảnh bên ngoài, ông bà cha mẹ cô bác tiệc tùng gì cũng biết, nó vô trong cái laptop hay là cái iPad gì đó, cái điện thoại gì có chút xíu, tối ngày ghim trong đó hoài không biết cái gì nữa hết trơn. Có những đứa nó bị chết ở trên á, cái màn hình game á, họ bỏ ăn bỏ ngủ bỏ gì hết trơn, ở trên đó hết trơn mê trong đó. Thành ra con cháu mình phải dạy kỹ, nó nguy hiểm á, nó lọt vô cái thế giới ảo, nó quên hết cái hiện thực ở ngoài hết. Cho nên mình hướng dẫn kỹ cái đó để nó trở về cái hiện thực trong cái khoảng thời gian nào thôi thì mình sử dụng thôi, nó không có nên nhiều. Và tiến bước thứ hai nữa đó là có một số người đó hãy rảnh ngồi là nhớ chuyện đời xưa, hãy rảnh là nhớ chuyện đời xưa, mà hãy nói là nói toàn chuyện 30 năm về trước không à. Rồi nó thậm chí nó ngồi cái cười mình cười mình. Rồi có một số người không nói, nó ngồi mình cái tự nhớ rồi cười cười nhẹ nhẹ vậy đó. Mà nếu như bữa nào có khi ha ha cười lớn lên nữa, mà nếu làm thượng gì lâu lâu nó xúc cái bản lề là như vậy, là coi như là nó sống toàn với cái tư tưởng nó ào ào ở trong, nó quay cuồng vậy đó, nó cứ diễn biến giống như cuồng phim vậy đó. Như vậy là vô bệnh viện tâm thần đó. Chứ không phải thượng đâu à, phải Phật tử thấy vô cái nó mất cái chánh niệm á, mà tới cái độ mà quá lớn đi đó là nó đi tới thần kinh đó. Cho nên đạo Phật mình dạy thân đau tâm đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà khi á mà mình suy nghĩ như vậy đó, cái tâm nó bị phân tán cái năng lượng đó, cái trí sáng của nó, cái định lực của nó, cái huệ lực của nó đó, này kia nó bị phân tán hết, phân tán hết rồi đó. Thậm chí là nó rất là mờ, cái người đó nó rất là mờ, nó không có tỉnh nhiều. Cho nên á, những cái sự việc đến giải quyết chặt lắm hết trơn, làm sai hoặc có khi chỉ làm được, thí dụ người ta làm được 100%, gặp mấy người đó làm còn có 50, khi 40, mà thậm chí còn có 20, thậm chí làm nó lỗ vốn luôn. Tại vì cái tâm nó phân tán tùm lum đó, nó không có chánh niệm nữa. Cho nên bây giờ mình tu á là chánh niệm tỉnh giác á là gì, là thân đau tâm đó, đó là mỗi cử chỉ hành vi của mình đều nhận biết hết, nhờ cái câu A Di Đà Phật đó nhận biết hết. Quét nhà niệm Phật từng cứ quét, phải không? Rồi đó, rửa chén rửa dòng cái A Di một dòng cái Đà Phật chẳng hạn vậy. Hoặc là nó mỗi một bước chân một bước A Di Đà, bước A Di một bước Đà Phật, từng mọi cử chỉ hành vi đều nhiếp cái tâm mình vô, nó tỉnh giác như vậy đó, thì cái tâm nó không phân tán, nó ngưng động tất cả những cái sáng suốt của nó, những cái năng lực của nó, thì như vậy nó ngưng tụ lại như vậy đó. Khi cần một việc gì làm cái gì đó, nó phát huy cái tác dụng của nó tới cực độ. Cho nên nó có lợi ích nó vô cùng vô tận. Người tu đó không phải tu á, tu xong rồi ngồi rồi không có làm gì được, không phải. Càng tu càng niệm Phật á, trí càng sáng, tâm càng tỏ, nói càng đúng, làm càng hay. Thì vậy thành công từ trong công việc gia đình cho đến nghề nghiệp, thậm chí trong xưởng hãng, trong xí nghiệp này kia, ngay ngoài đời cũng như trong đạo đều thành tựu hết. Cho nên Đức Phật nói người tu cư sĩ đó thành tựu được hai niềm vui đó, niềm vui thế gian và niềm vui siêu xuất thế gian. Quý Phật tử có thấy được cái kết quả này kha khá nhiều chưa? Có không? Lâu lâu có bị xúc bản lề không? Đừng để xúc bản lề, nguy hiểm nha. A Di Đà Phật. Câu hỏi là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh, ngài đi 7 bước, xin thầy cho biết 7 bước đi của ngài là tượng trưng ý nghĩa gì? Tại sao mà Đức Phật á không đi 6 bước? Tại sao Đức Phật không đi 8 hay là 9 bước mà Phật đi 7 bước? Mà mỗi một bước nở hoa sen là biểu trưng cái ý nghĩa gì? 7 tức là đem cái không gian với cái thời gian cộng lại là 7. Không gian là đông, tây, nam, bắc, bốn hướng. Thời gian á là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đức Phật đạp lên trên con số 7. Mà mỗi chỗ mỗi nở hoa sen là ý nghĩa gì? Thứ nhất á, hoa sen á là biểu trưng cho đức vô nhiễm, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, là biểu trưng cho cái đức vô nhiễm, không có bị thế gian làm cho ô nhiễm. Đức Phật ở trong đời, sinh hoạt ở trong thế gian, nói tiếng của thế gian, làm việc của thế gian, sinh hoạt á, đi lại ở trong thế gian, mà Phật không bị thế gian á làm cho nhơ mòn, vượt lên trên tất cả ngũ dục lục trần, sắc thân hương vị xúc pháp, mà lại là thấu suốt được cái bản chất chân thật của vũ trụ vạn vật nhân sinh, thấy rõ được cái tính chất biến đổi vô thường, thấy rõ được cái tính chất đau khổ của cuộc đời, thấu triệt được cái tánh rẫm hông của vạn vật, và đó ngài chứng ngộ được cái tâm tĩnh lặng niết bàn, an vui cứu cánh cùng cực. Cho nên nó hoa sen là biểu trưng cho sự không ô nhiễm, mà không ô nhiễm tức là thanh tịnh. Chính vì thế mà cõi tịnh độ là toàn hồi hoa sen. Mà hiểu cái nghĩa chưa Phật tử? Thấy chưa, thì hoa sen đó là tánh á. Thì vậy quý Phật tử có muốn ngồi hoa sen không? Muốn không? Sao nói nhỏ xíu vậy nè? Muốn, phải không? Muốn, nhưng mà muốn ngồi hoa sen thì phải vô nhiễm. Mà giờ mình có nhiễm nhiều không? Phật tử tiếc chưa? Đó, bây giờ mình muốn không nhiễm thì mình phải dùng cái tâm tu cái pháp tịnh. Pháp tịnh đó hình thành nhắc cái Phật tử hết vô a di, thở ra đà Phật, nhẹ nhàng, phải không? Hơi thở bình thường để làm chi? Thấy vô cái mạng sống mà trong hơi thở đó, thì mình á không có tham, không có tham, không tham thì đâu có bị nhiễm, mà không nhiễm tức là tịnh, mà tịnh tức thì sanh tịnh độ. Có Phật tử thấy chưa? Đơn giản vậy đó. Thấy được cái mạng sống như trong hơi thở thì thấy nó giả rồi, đâu còn tham nữa. Mà không tham thì không có nhiễm, mà không nhiễm thì được tịnh, mà tịnh thì sanh tịnh độ, cực lạc. Như vậy là cái câu A Di Đà Phật đó để giúp cho cái tâm mình nó dừng, nó không có chạy theo cái nhiễm. Mà nếu mình không có A Di Đà Phật thì nó chạy nó chạy đường cao tốc phi quay nhanh lắm 180 cây số giờ, phải không? Phật tử thấy chưa, 180 cây số giờ là 6 căn 6 trần 6 thức, nó cộng lại nội công ngoại kích, nó bắn tỉa mình suốt ngày đêm. Phật tử thấy không, hở hở chút là bắn vô liền không, hở hở chút là nó tỉa liền, có bị tỉa nhiều không, ngày chừng bao nhiêu trận? Phật tử thấy chưa, cái tên giặc phiền não nó lén nó chung vô, phải không? Mình tu đó thì mình luôn luôn giữ cái tâm tịnh, đừng cho nhiễm nó xâm lấn, đừng cho nhiễm nó lẻn vô, đừng cho nhiễm nó xen tạp, đừng cho nhiễm nó lường gạt mình. Nó gạt mình hay lắm á. Nó nào vậy? Nó là ai vậy? Sao kỳ vậy? Nó là mình ha. Tại cái tâm mình nó gạt mình á, nó gạt mình dữ lắm á. Chẳng hạn như là bữa nay mình thằng biết vắng hết mấy người, bữa nay biết vắng hết mấy người, mà mấy người đó nhiều khi bị nó gạt. Bị gạt thì sao? Ở nhà làm để được chừng mất mối à nha, phải không? Rồi á là thôi bữa nay ở nhà đi, bệnh hôm này nhảy mũi rồi mới uống viên thuốc còn lại, bệnh đâm người hơi bệnh. Nhưng thử thấy chưa, nó gạt đó, nó gạt nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái nhà thì bỏ không nổi, phải không? Thậm chí đồ đạc tài sản chút đụng vô thì nó não phiền lo lắng, nhưng mà muốn thì muốn phẩm cao, muốn ngon, thượng phẩm, thượng sanh, muốn ngon. Mình để ý chưa? À, chính cái chỗ đó mình phải để ý đó, để mình thấy là cái sự tu tập của mình á. À, thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề đó là vô nhiễm là biểu trưng cho hoa sen. Cho nên quý vị nhìn hoa sen là biết phải tu như thế nào rồi, phải không? À, chứ không phải nói là con ráng niệm sao hoa sen con bự hơn mấy người kia hết trơn, con muốn hoa sen con bự à. Mà thưa thầy, con chịu màu đỏ chứ không chịu màu vàng, mà con chịu màu xanh chứ không chịu màu trắng. À, có thật tử thấy chưa? À, nhưng mà thật ra đó là không có màu sắc gì hết trơn á, chính là cái tâm thanh tịnh của mình mà lo cái đó, không chịu lo lo màu sắc gì, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng mà ông già bà cả cũng mê. Phật tử thấy chưa? À, lo cái tâm, chịu lo chạy theo màu sắc làm chi. À, rồi bây giờ á, bảy cái bước hòa sen là siêu diệt không gian thời gian. Bởi vì thường thường á, tất cả sự vật hiện tượng nó đều nằm ở trong không gian thời gian hết trơn, nằm ở trong không gian thời gian. À, nhưng mà cái pháp của Phật chứng ngộ á, là nó vượt không gian thời gian. Vượt không gian thời gian là sao? Nó đúng với mọi lúc mọi nơi, lúc nào nó cũng đúng, chỗ nào nó cũng đúng. Như thế nó gọi là chân lý, lúc nào cũng đúng. Chẳng hạn như thế nào, như Đức Thế Tôn á, trước khi Đức Phật ra đời, con người có sanh già bệnh chết không? Có không? Khi Đức Phật ra đời, con người có sanh già bệnh chết không? Có. Bây giờ Đức Phật nhập diệt 2500 mấy mươi năm rồi, con người có sanh già bệnh chết không? Có. Như vậy á, hồi trước khi Phật ra đời mấy ngàn năm á, con người có phải vì tham muốn mà đau khổ, có phải vậy không? Có. Khi Đức Phật ra đời á, cũng vậy phải không? Mà tới giờ con người có gì tham muốn mà đau khổ không? Có. Trong đó có mình không? Có luôn. Phật tử thấy chưa? Đó là sự thật. Rồi Đức Phật mới đưa ra cái con đường á, để chấm dứt đau khổ là gì? Đức Phật dạy mình á, thấy nó giả dối không thiệt, đừng có mê nữa thì hết khổ. À, thì vậy ngay lúc Đức Phật, các vị thánh đệ tử đã thấy được như vậy, chứng được như vậy và dứt khổ, trở thành A-la-hán. À, sau khi Đức Phật nhập diệt tới bây giờ mấy ngàn năm, những bậc cao tăng đắc đạo cũng rất nhiều, cũng thấy như vậy, cũng sống như vậy, rồi cũng chứng như vậy, rồi cũng đạt như vậy. Rồi sau này đó, một vạn năm, tỷ năm sau, ai thấy như vậy, sống như vậy, cũng chứng được như vậy. Cho nên đó gọi là siêu xuất không gian thời gian. Cái Phật nói đó, từ cảnh vật con người cho đến tâm niệm á, đều là biến đổi, đều là rỗng không không thật. Trước Phật có vậy không? Có phải rỗng không không thiệt không? Phải. Rồi ngay khi Đức Phật ra đời, mọi vật có phải rỗng không không thiệt không? Phải luôn. Mà tới giờ có phải vậy không? Cũng vậy luôn. Cho nên đúng tất cả không gian thời gian. Mà người nào thấy được như vậy thì người đó mỗi bước chân nở một hoa sen. Chỗ đó mới chỗ đặc biệt đó. Ai mà thấy được cái tánh không của dạng vật không thiệt á, thì người đó không có nhiễm. Mà không có nhiễm là tịnh, mà tịnh là hoa sen. À, mà chẳng những tịnh hoa sen mà còn làm đẹp cho cuộc đời nữa. Đi tới đâu là nở tới đó. Giờ mình thử với chân coi. Giờ mình có màu gì vậy? Mấy cánh. Không, thật sự thấy chưa? Cái người mà tu được cái tâm thanh tịnh á, muốn cái tâm tịnh là sao? Cái trí thấy được sự thật. Cái Phật tử nhớ đó, tất cả giáo pháp của Phật không ra ngoài một chữ không. Cho nên tâm kinh Bát Nhã là đại biểu cho giáo lý của Đại Thừa đó. Sắc tức thị không đó. À, mình nói nghĩa đơn giản là hình sắc chính là rỗng không. Rỗng không chính là hình sắc. Ai thấy được cái tướng rỗng không của dạng vật thì người đó thấy được Phật. Ai thấy Phật thì người đó thấy được Như Lai. Cho nên ở trong kinh á, à, Đức Phật á, là trong kinh Đại Viên Đức Phật nói á, người nào mà thấy được cái lý duyên khởi đó, duyên khởi tức là nhiều thứ kết hợp lại thành nó rỗng không, không có thiệt á. Ai thấy được cái lý duyên khởi là người đã thấy Pháp. Ai thấy Pháp là người đã thấy được Phật. Thấy được Phật chân thật. Kinh Kim Cang cũng dạy chúng ta đó, là đó, hễ cái gì có hình tướng thì đều giả dối không thật. Ai mà thấy mọi hình tướng mà không phải là hình tướng thật thì người đó thấy được Phật. Nào Phật tử thấy chưa? Hồi xưa tới giờ, từ nhỏ tới giờ mình có bị mấy cái hình tướng nó gạt nhiều không? Bị gạt nhiều không? Có bị ổng mã gạt không? Hồi nhỏ đó có bị không? Tới giờ còn bị không? Phật tử thấy chưa? À, chứ tới lúc nào mình nhìn thấu được cái bản chất đó rồi xong giải thoát. Cho nên nhiều khi mình nghĩ là mình biết mình hiểu, nhưng mà thật ra mình biết ngoài da không à, chứ mình hiểu trên ngôn từ không à, chứ mình không hiểu được cái bản chất thật sự. Cái bản chất thật sự là rỗng không. Thấy được như vậy rồi đó là không có còn mơ mộng, không còn hy vọng, không còn đợi chờ, không còn ước ao, không còn hò hẹn cái gì nữa. Cái Phật tử giờ còn đợi chờ nhiều, còn hy vọng nhiều, còn ước ao nhiều, còn hò hẹn nhiều. Tu mà cũng hẹn, Nguyễn Văn Hò, Trần Thị Hẹn, phải không? Hẹn hẹn đó. Tháng sau, tuần sau, năm sau rồi tu, mà không ngờ vô thường nó không có hẹn. À, cho nên á, là chúng ta thấy rõ được như vậy thì như vậy là mình không có còn nhiễm. À, không còn nhiễm thì nở hoa sen, làm đẹp cho cuộc đời. Nên Đức Thế Tôn đi tới đâu là đẹp tới đó. À, đi tới đâu là hoa trời rưới tới đó trơn. À, xuất hiện tới chỗ nào là chỗ đó nó an lành hết á. Ngày an lành, đêm an lành, sáng cũng an lành, mà trưa an lành, chiều an lành, tối an lành, khuya an lành. Cho nên là ngày đêm sáu thời an lành. Tại vì mình thấy thiệt cho nên mình bất an. Thấy thiệt ai đụng vô cái có chuyện liền sao an, phải không? Mà thấy giỡn mà lúc nào cũng an hết trơn. À, cho nên nó trên Pháp Hoa phía thì sao dạy chúng ta đó là Bồ Đề Diệu Hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Là hoa màu Bồ Đề khắp trang nghiêm, à, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Hoa màu Bồ Đề là không phải những cái đó hoa này đã hoa. Hoa màu Bồ Đề là cái trí thấy rõ tất cả pháp, rỗng dối không thiệt, gọi là hoa màu Bồ Đề. Thấy không thiệt rồi cái muốn giúp đỡ cho chúng sanh là tu hành giác ngộ hết trơn. À, thì như vậy đó, nếu mà người cái tâm vậy đó, ở chỗ nào cũng đẹp hết trơn, ở chỗ nào cũng an hết đó, ở chỗ nào cũng lạc hết trơn. Còn nếu mình không thấy vậy thì đi đâu cũng khó chịu, phải không? Đi đến chỗ này thì đụng, đến chỗ kia thì cọ, qua chỗ nọ thì quẹt. À, đến chỗ kia thì vướng, à, bước qua chỗ nọ thì mắc, cuối cùng mình không chơi ai đóng cửa nhà mình luôn. À, đó là xong ý nghĩa câu hỏi này. A Di Đà Phật, kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con sự khác biệt của cảnh giới ngạ quỷ và thân trung ấm. Tuổi thọ của thân trung ấm có bị giới hạn không? À, xin thưa quý Phật tử là Minh Thành là chưa có đi vào cảnh giới ngạ quỷ mà cũng chưa có đi vào chết, thành ra không biết thân trung ấm ra làm sao. À, trong kinh như dạy chúng ta đó, ngạ quỷ là cái này rất là quan trọng. À, tức là quỷ đói đó, chứ quỷ đây tức là chết rồi đó, bà không có siêu thoát được, đói khát. Những cái người mà luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn luôn cảm thấy không có đầy đủ và bo keo kiệt, bỏng sẻn đó, à, thì những người đó rất dễ vào đường ngạ quỷ. Cho nên Phật rất là từ bi chứ, mới dạy chúng ta trong đầu 36 cái pháp ba la mật đó, bố thí đứng đầu là để phá cái tâm tham tiếc bỏng sẻn keo kẹt. Cho nên á, Minh Thành có chứng kiến những cái người sự việc có thật. Có những người đó là lụng á, nhà cửa mấy cái, thành đạt rất nhiều tiền bạc, giàu có tiếng ở cái vùng, nhưng mà nó bận đồ rách không, dép thì dép đứt, lấy dây kẽm, lấy dây gì ra mai lại giá chừng 5-7 chỗ. À, ăn thì không dám ăn những đồ thừa, đồ dư, đồ của con cháu vậy đó. Rồi cái gương mặt á thì nhìn thấy nó khắc khổ, nó khô khan, nó héo mòn, mà nó coi nó rất là như giống như nghèo khổ dữ lắm vậy. À, không có dám ăn, không dám mặc, không dám xài, và luôn luôn bo dữ đó. À, không có dám mà xài gì hết trơn nữa. Mà thậm chí là có tiền, giàu có đó, mà vậy đó. Thì như vậy đó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Những cái tâm đó là sẽ đi vào đường ngạo quỵ. Đến như thế đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó. Tại sao đó mà mình á, mình nói bố thí, mình đừng tưởng là bố thí cúng dường rồi đó là mình làm cho người ta. Không phải đâu, chính là làm cho mình. Quý vị nhớ rằng á, cái quy luật của nhân quả, quy luật của nhân quả. Chẳng hạn như giờ mình gặp cái người đó, mình khen chị bữa nay sao mặt mày coi sao sáng sủa quá vậy, hồng hào quá vậy, phải không? Mình khen câu đó là mình được nhận lại câu gì? Người ta vui, người ta khen lại mình. Chị cũng giống vậy, nó thấy tốt như mình lại mình gặp mặt, sao cái mặt chị bữa nay kỳ vậy, sao không đóng vậy? Thì lúc đó là sao? Sụ xuống, phải không? À, hoặc là có khi cỡ rồi sao bạn này nói chuyện vô duyên vậy? Bạn tự thấy chưa? À, hoặc là đó là la cỡ người ta thì mình sẽ nhận lại cậu liền, cái quả báo nó rõ ràng lắm. Cho nên mình giúp người ta đó là mình đang gieo vô mảnh ruộng. Một phật tử biết á là hơn nữa Tam Bảo là vô thượng phước điền, là cái mảnh ruộng mà tốt cùng của 3000 đại thiên thế giới. Cho nên á, làm ruộng mình thấy xuống bao thôi mà nó ra là 50 dạ. 50 dạ là mảnh ruộng thượng á, mà cái mảnh ruộng của Tam Bảo đó thì vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Tới lúc nào mình thành Phật mới thôi à. À, cho nên làm đừng kể. Cúng cái đèn hay cúng tượng gì 20 năm gặp cái này tôi cúng mà khoe hoài à, tự tâm nhắc hoài, à, làm xong rồi thôi. À, cái đó mình đang gieo cái ruộng phước vô thượng của Tam Bảo mà. À, rồi mình giúp người nghèo khổ cũng vậy, mình giúp người ta một với nữa kết quả mình á, à, là nó sẽ hưởng lại được 10 ngay trong đời này á, ngay trong gia đình Minh Thành, Minh Thành chứng kiến mấy người cô Minh Thành á, hay là ba Minh Thành hoặc là ông nội đó làm phước đó, rất là nhiều. Mà thậm chí làm phước mà khi mà cái quả đó ngay trong đời này hưởng luôn. Tới cô mà nói với Minh Thành là tôi thiệt cho ông nha, làm chơi mà ăn thiệt, tôi không biết tiền sao nó vô như nước nha. Tiền vô như nước sông Đà mà tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. À, rồi cái thì là hàng xóm á mới chạy là hỏi đi chùa nào vậy, đi chùa nào vậy, giới thiệu cho tôi đi với. Thì Phật tử thấy không? À, cô Minh Thành á dám với Phật tử biết rằng nó rủ mấy bạn kia cúng chùa là 400 ngôi chùa, cúng là 400 ngôi, cúng hết cái tỉnh Đồng Tháp luôn. À, rồi đó kết chùa đó thì một mình á là đứng ra ủng hộ đó là hơn nửa ngôi chùa, rồi làm những việc phước rất là nhiều. Mà khi cái kết quả của nó đó là ngay trong những người hàng xóm á, bà con người ta cảm nhận được. Cho nên cái đó là đó, mình làm ra cái nhân thì nó có cái quả. Đó là nói cái nghĩa gần tí sau chút. Mình á bố thí hay cúng dường hay làm việc phước cho những người nghèo khổ như vậy để chi? Phá trừ cái tâm bỏng sẻn keo kiệt. Tại vì cái tâm bỏng sẻn keo kiệt mà nặng nề đó là không siêu thoát được, không siêu thoát được. Thời xưa thời Đức Phật có rất nhiều trường hợp á, có những trường hợp là chết phải ở lại làm chó để mà coi cái hũ vàng, nó chôn hũ vàng mà không kịp chăn chói, cho nên chết rồi cứ nhớ tiếc hũ vàng đó hoài, đầu thai là làm con chó. À, để giữ cái hũ vàng đó, bởi vì nói không được, rất là quý, à, rất là tiếc. Bình thường quý vị thấy có nhiều người đó là cái món đồ nhỏ thôi, nhưng mà ai đụng tới là có chuyện lớn á, huống chi tới cả một cái gia tài lớn như vậy. Cho nên cái tâm tham tiếc nó không có được siêu thoát. Để làm chó lẫn quẩn nó giữ cái hũ vàng, chừng nào mà cái người con đào ra hũ vàng nó được nó mới chết, nó mới chết đó. Cho nên á chúng ta phải để ý rất là kỹ cái tâm, à, bỏng sẻn, cái tâm mà keo rít, cái tâm mà đó luôn luôn lúc nào cũng thấy thiếu, thấy thiếu không có đủ, muốn mong thêm không á, rất là nguy hiểm. Và tiến thêm một bước nữa đó là đó chúng ta bố thí đó để mà làm cho cái tâm của mình nó được phát khởi cho lòng thương từ bi, là phát khởi lòng thương từ bi. Tại vì chúng sanh là đồng thể với nhau, ai cũng là con người. Thậm chí mình ăn dư để bỏ đồ ăn, thậm chí người ta chết đói, không có những cái đồ dư thừa của mình. Các Phật tử thấy không? Nhiều khi Minh Thành nó nhìn thấy những cái chỗ nó ăn uống mà bỏ cái đồ dư đó, thì những cái người nghèo đó ở Việt Nam mình hay những vùng sâu vùng xa, ở bên Miến Điện hay những cái chỗ nghèo khổ, khi người ta ăn á, cái đó là bữa tiệc thịnh soạn của người ta. Nhiều khi mình bỏ thùng rác. Cho nên á, những cái đó là mình làm vậy để chi? Để tăng thêm cái lòng thương từ bi của mình. Mà lòng thương tăng thêm tất cả phước báo, không có phước nào mà bằng từ bi. Từ bi gọi là vua của phước đức. Trong tất cả phước báo đó, từ bi là vua, chúa tể của phước đức là từ bi. Mà nếu tham thì làm sao từ bi được? Chính vì thế đó, Đức Thế Tôn ở trong kinh Hàm á, ngài á, nhắc nhở cho chúng ta đó là ngài lúc đó tu có 7 năm về cái tâm từ thôi. Có 7 năm về tâm từ thôi mà ngài sanh ra đó, sanh lên trời là làm vua cõi trời 33 tầng trời, sanh bất cứ cõi trời nào cũng làm vua tầng đó hết. Xuống nhân gian đó là làm thiên tử, vua ở cõi người, và sanh bất cứ ở trong cái tầng lớp nào cũng là người đứng đầu trong tầng lớp lớp đó hết, mà hưởng cái phước đó cho đến mà gọi là, quý vị nhớ rằng ở trong một kiếp á, Đức Phật ví dụ á là giống như mình có một cái khối đá, cái khối đá là khoảng chừng á là mấy trăm cây số, mà 100 năm á mình mới đem một cái khăn bu so mỏng te của mình lên mình phủi một lần, mà mình phủi chừng nào mà cái khối đá trở thành cát bụi thì quý Phật tử thấy cỡ bao lâu, cỡ chừng bao lâu? 100 năm phủi là ngủm mà sống chưa tới 100 năm, mà phủi mà lấy cái khăn bu so mỏng đó mà phủi á, 100 năm phủi là mà phủi cho tới cái khối đá nó nát thành bụi đó, mà chưa được một kiếp nhỏ nữa. Mà Đức Phật có 7 năm tu tâm từ thôi mà hưởng cái phước đó là mấy mươi kiếp như vậy. Cho nên sanh cái nhân gian thiên thượng chỗ nào cũng là bậc nhất hết trơn, là vì cái tu cái tâm từ. Chính như thế mà đạo Phật mình gọi là đạo từ bi, phải không? Từ bi là đại biểu Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, mà tham lam bỏng sẻn keo kiệt thì sao từ bi nổi, phải không? Chính vì thế mà phải cái dạy mình á, phá cái tâm đó để mình vượt khỏi cái khổ nặng nhất là ngạ quỷ. Cái khổ cạn chút là sanh ra chỗ nghèo cùng túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, rồi á là phá được cái khổ đó là nhờ cái mình bố thí, mình cúng dường, mình làm tất cả việc thiện đó, mình không có bị thiếu thốn nghèo cùng. Rồi tiến thêm cái cảnh giới nữa đó là giàu có đầy đủ sung túc mọi tiện nghi. Quý Phật tử giờ khoan hay nói giảng sanh cực lạc, cõi gì cao siêu, nói trong cõi người đi. Quý Phật tử thích giàu hay nghèo? Thích nào? Vừa vừa, phải không? Vừa vừa tức là giàu, phải không? So với mấy người nghèo là giàu, phải không? Cho nên là Phật mới dạy mình đó. Phật dạy mình là Phật ngăn chặn mấy cái xấu cho mình hết trơn, Phật muốn mình tốt hết rồi. Cho nên mỗi pháp Đức Phật là có ý nghĩa hết trơn. Tại sao mà lục độ vạn hạnh mà Đức Phật đưa đứng đầu đó là quý Phật tử thấy được cái ý nghĩa. Cái thân trung ấm á, là cái thân á, khi mà mình chết, theo trong kinh sách nói đó, thì á là chưa có đầu thai qua cái kiếp sau, ở cái chặng giữa đó, cái thân đó gọi là thân trung ấm, trung là cái chánh giữa đó. Cái thân này đó là có thể là trong 7-7-49 ngày nó tồn tại. Mà tồn tại đó là có mấy trường hợp. Thứ nhất, cái người mà cực thiện, người mà cực thiện tức là làm cái điều thiện mà thật là tốt, thật là nhiều á, cực thiện á, thì á, nhắm mắt mở mắt lên cõi trời lập tức, mới vừa chết cho lên cõi trời liền hưởng phước. Cái phước mà đã làm ở trong quá khứ là lên hưởng, mà hưởng thì thôi vô cùng vô tận cõi trời hưởng dữ lắm. Cái người mà cực ác co duỗi cánh tay cái lọt xuống địa ngục lập tức, mở mắt ra cái thấy địa ngục liền, không có chạy khỏi à, trong tích tắc thôi. Rồi cái người mà cực tỉnh tức là mới vừa thở cái khi ra cái mở mắt cái trong liên trì thất bảo hải hội tịnh độ, thích không tổng ngon ha, đưa tay liền chọn cái đó liền không à. Rồi bây giờ đó à, một cái hạng người thông thường đó, ác thì không phải cực ác, mà thiện cũng không phải cực thiện, mà tịnh cũng không phải cực tịnh, thì cái hạng này là cái hạng bình thường thông thường đó, thì phải qua 49 ngày nửa ác nửa thiện, có khi pha tịnh chút đỉnh trong đó. Và 49 ngày thì 49 ngày này đó là cái thân trung ấm này nó là nó có ngũ thông, tức là nó không có bị tường vách ngăn ngại gì hết trơn á, à, chỉ có cái phiền não đó, tức là cái tâm tham muốn, ví dụ như cái lúc mà mình sắp chết á, giờ nó bình thường rồi nó chết dễ hơn, bây giờ bình thường cái tâm mình nặng về cái gì á là cái đó nó lôi mình đi. Chẳng hạn như giờ hiện tại mình sống đi, cái gì trong lòng mình mà nặng nhất về cái đó thì chính cái đó nửa chết nó lôi mình rất là rõ thôi. Cái người nào, con người nào, hoặc cái đồ vật nào, hoặc một cái sự việc gì đó mà trong lòng mình nặng nhất về cái đó thì lúc chết cái đó nó dẫn mình đi. Mà trong con người mình nặng nhất là ái dục, chính vì thế mà khi mà chết là nó dẫn đi đầu thai lập tức, cái tâm ái đó nó dẫn đi đầu thai liền lập tức à, cho nên á là nó ái không nặng thì không sanh ta bà, niệm không nhất không sanh tịnh độ là vậy đó, tức là khi chết là nó dẫn đi liền theo cái nghiệp thức ở đó à. Chính vì thế mà đó chúng ta giả dụ như chưa được cực tịnh, ít chứ cũng được cực thiện, phải không à, mà nếu cực thiện mà chưa được á thì cũng phải hai cái nó pha, nhưng mà 70% là thiện, phải không à, thì như vậy là mình á qua lại trong khoảng người cõi trời rồi tiến lên tới cái cõi tịnh độ của Phật à, chứ không á để cho nó rơi lọt ở trong á à, ba cái đường ác à, thì á, nó rất là thống khổ. Mà nói tuổi thọ của thân trung ấm nó bị giới hạn hay không đó, là cái tuổi thọ ở đây là nếu mà cái tâm mình tham chấp rồi nó không siêu thoát được hàng ngàn năm à. Tại vì cái tâm nó không có tính thời gian. Cái tâm á, quý vị tự thấy có nhiều người đó, cái tâm mà thù hận á, hoặc là cái tâm gì đó có thể 50 năm cũng không thay đổi được. Cái tâm nó vô tướng, cho nên nó chấp cho một cái gì đó là cực kỳ khó mở à, thành ra chính vì thế mà chúng ta tu mà phá chấp là vậy đó, đừng cho nó buộc cho cái gì hết á. Mà nó buộc một cái rồi có khi là mấy ngàn năm nó không tháo là được à, không tháo là được á. Chính vì thế mà mình tu cái pháp giải thoát, tu cái pháp tịnh. A Di Đà Phật. Chúng sanh